theo mỗi người tu, nhưng mà cái mục đích nó phải đi tới đó. Không có trình độ ngày giờ. Ngày giờ thì có, nhưng mà người ta không chịu hành, lấy gì có ngày giờ. Đi về trước tôi tu 7 tháng tôi xuất hồn. Thế không? Tôi tu tôi cương quyết, tôi bỏ tất cả những cái gì chính trong nội tâm tôi, cái gì tôi cũng bỏ hết, qua không có cái gì hết. Tôi mới đi được. Để những người tu bây giờ chập họ sơ ba chuyện này, chập họ tính chuyện kia, chập họ tính chuyện nọ, thì người họ tu 7 tháng. Mà tại sao tôi đi không được? Cái đó không có thể đối thừa được, do sự cương quyết của một người. Cho nên đằng này nó không có cái ông thầy truyền pháp, mà có người bạn cứu cái pháp. Phải nhớ cái đó. Có nhiều người ý lại nói ông thầy truyền pháp thì tôi không có tiếng.
Có bạn người thầy ấy. Mà người chối tôi thầy của thầy.
Không có trốn. Nó sự thật. Tôi đi với trong sự thật như vậy đó. Cho nên con người nó mới mau. Bởi vì người tu mà nó không chịu trách nhiệm lắm.
Nó không chịu trách
nhiệm lắm. Cũng như một người du học sinh, người ta xuất ngoại người ta đi học, ta có đặt cho mục đích cho đất nước của họ. Tại sao tôi phải xa nhà đi học? Thì cha cha mẹ cho mảnh đất thân yêu của tôi để làm gì? Để tôi thâu trợ của tôi. Đặt cái mục đích đó tôi rất cùng họ phải thành tâm. Còn cái người tu ở bệnh này cũng vậy nữa. Tôi tu để làm gì? Để khai thông bộ đầu tôi, khai thông ngũ tạng tôi, đánh đổ cái trực tiếp của nội tâm để phần hồn của tôi được dễ dãi xuất phát đi lên trên. Từ cảnh lễ Phật trở về nhiều giấc lục căn lục trần, nhiều giấc 1200 năm hai cái vị trì theo với chúng tôi và chính quanh trong bản thể của tôi, cũng không khác gì một người du học sinh như loại tâm đặt mục đích để cứu nước, đem những sự tích cực lợi dụng cho quốc gia. Thì ở đây mình tu cũng vậy, mình tu cố gắng, mình xuất hồn đi lên, mình học hỏi cái văn minh của Đức Phật là hòa bình không động. Rồi mình cứ tính cái chuyện đời hoài, làm sao mà nó hòa bình không động được. Mình không có nên tính cái chuyện đó, bởi vì bản thể thân yêu của mình cũng mất rồi. Đầu óc, cơ thể, thể xác này nó phải mất, nhưng mà nó chỉ có cái điểm mà thôi. Chúng ta có cái điểm, chúng ta sẽ tiếp xúc với cái điểm. Thì đó, lúc đó chúng ta mới đạt tới mục đích, rồi mới trở về truyền bá cho thiên hạ được. Thì có một cái đường lối rõ rệt như vậy. Chứ còn nếu tôi người tôi tu, người xuất hồn, tôi làm ác phê. Tôi xuất hồn rồi tôi bóp cổ ông nào lãnh đạo cộng sản được bóp cổ chết hết, hay ví dụ vậy, hay là ông nào lãnh đạo quốc gia được bóp cổ chết hết, như họ bầu tôi lên làm vua. À, có nhiều người nói tôi xuất hồn tôi làm điều đó cũng được. À, có ông nói, rồi tôi tu rồi tôi kiếm một cái mỏ ngọc không à, tôi cũng đủ rồi. À, tôi đi kiếm cái mỏ vàng à, tôi cũng ăn hết rồi. Cái đó là thất bại. Còn cái tu này phải nhớ rằng Đức Phật Thích Ca đã thành công. Mà trong lúc Đức Phật Thích Ca thành công, mỗi người đều chê ngại. Là một người nghi dại dốt. Nhưng mà bây giờ người ta xét sâu chừng nào người ta
ngoài. Nếu người sống giác minh hai, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hoạt. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? À, cái người mà sống giác, sống hiểu lấy mình, thì mình minh hai cái đường lối, đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hoạt, cái luồng thanh điển nó tiến hoạt, tất cả các giới nó không có không có sợ sệt một cái gì, mà nó biết trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Nếu ta không chịu xét, ta sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ? Kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây? À, nếu mà chúng ta không có ưng thuận chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng, bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu, gắn tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm, lâm khi xét thấy xét phán thì thầm căn nguyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, mình gắn tu chừng nào, mình sửa chừng nào mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu thì mình mới thấy được sự cao siêu? Mình dẹp sự động loạn, nó đi vào trong thanh tịnh, mà trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt, mà trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện sự, những sự quyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Cũng như các bạn mỗi đêm công phu, rồi các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người năm rồi thấy xuất ra cũng thấy đi đây đi đó, là cái quyền diệu. Sau một cơn chúng ta dẹp tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh, rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu, càng ngày bắt các bạn càng minh đối với người đời, họ làm những chuyện khổ tâm cho chúng ta không? Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam, rồi mình xét cho mình thấy liền là nhờ mình đến giải quyết mình, trước kia mình cũng là tham lam như họ. Nhưng mà mình vượt khỏi cái tình số đó, mình đứng lên mình dòm, mình thấy người này nó tham lam, nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút mai một chút rồi nó đi tới. Chứ bây giờ mình có chữ mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó rốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chiều hướng đó, rồi làm sao mà để dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có cái chuyên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp giật cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp giật được, nhà cửa họ cướp giật được, phần thanh điển Mô Ni Châu các bạn ai cướp giật được? Cái đó là cái vốn căn bản ở thiên đàng. Cho nên các bạn không có mất mà sợ. Cho nên gặp người ta mình cần đàm đạo nói chuyện, mà nói càng ngay mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. Lắm khi xét phán thì thập căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó, rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho ông thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, rồi không có biết cái căn duyên, không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp, nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác. Vì cái lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác được sự quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái. Từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hỗ trong một thời gian hữu hạn, rồi phải tạm chia tay. Không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh, điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao, nó mới xét ở dưới thế gian được, nó mới dòm thấy bản thể, dòm thấy cái bản tánh, dòm thấy cái sự tâm tối của nó đã biến chế ra những sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến, rồi nó đặt lên lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thì giờ của nó và làm động loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mọi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình. Mình sai lầm, chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu. Cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu. Càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, là đối phương sân, nó phúc cái thanh điển của mình. Cho mình phải bình tâm co lưỡi niệm Phật một chặp, thì mình xét đối phương, mình hỏi cái tại sao giận ai, như thì nó khai hết chứ không có gì hết. Mà nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lo chồng, làm cho gia đình lộn xộn. Cái đó nó cũng có nữa, nhưng mà sau cái đó rồi là chúng ta công phu, chúng ta giải, tự giải đáp với chúng ta, rồi làm soi hồn pháp luân nó tự giải đáp, rồi lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sai lầm. Bởi vì chúng ta mỗi đêm mỗi soi hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác, chúng ta chùi cái hộp sọt của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chập, mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng, là nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi, tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó, nhiều người nửa đêm gây lộn vợ con, rồi ngồi công phu rồi vậy thì thấy tự cười lên mình và tự xét chính mình sai lầm, thì chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó, thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người. Và nó cái luồng điện của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng, không phải rằng nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đạt được, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi, bởi vì cái thời đại nó phải thay đổi, hạ ngân phượng ngân, rồi lần lần nó chuyển lần đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh, mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau, cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Kỳ này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn trả cho họ, rồi tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần tôi nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mặc sức là tôi có thiếu một cơ hội làm ăn. Tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt vô ích cái sự sai lầm của người đó? Bởi vì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà tôi thực thi một sự sai lầm nữa, thì tôi chung vô cái sự sai lầm của họ, thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy. Chúng tôi không nên làm những điều gì bất lòng người khác. Mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dẹp những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình mới mong có tiến tới được cái sự bình an của nội tâm, là điểm quan phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi như răng ngày răng ta nói nam âm thanh cuối cùng nó tụ. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì nó đã thấy sáng rồi. Cái đó cái bí yếu của những người cái tâm đã thành công, mở được sáu cái lực tâm thông, sáu cái lực càng bạn bè. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đâu. Nhưng mà hồi nào được không ai giải thích cái nằm mồi gì cả. Đứng đắn phải mở sáu cái lực càng. Họ nói những là chuyện nguyên lý của Đức Phật. Thành ra nhiều người thắc mắc. Tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đặt nam mô di đà Phật trong lúc tôi tu viện nha. Còn đằng này chúng ta khám phá là tìm hiểu, và chúng ta đang thực hành mở cái sáu cái luân xa của nam mô di đà. Như tôi đã biết thì thực về cái nam mô di đà Phật bản thôi cũng đã được cái niệm nói về nam mô di đà, thì nó khai thông cái sáu luân xa và bạn lục tâm thông nó bắt đầu đầu làm nhân vị ở thế gian. Sao chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc xưa sinh ai cũng kính mến, tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về các tâm trạng của lúc xưa sinh, đi tới đâu cũng hòa cảm với các khách hàng, với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị. Sao chứ không phải nhân vị ở thế gian tôi có nhà lầu xe hơi, tôi ngồi cao tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị khóc. Tôi đi tới một số nghèo nàn họ vẫn kính mến tôi, đi tới một ông nhà giàu vẫn nể tôi. Sao cái đó là ta thực thi được cái lập được tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể, họ mới hòa cảm với các chuyện. Mà họ còn chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể, họ không bao giờ họ hòa cảm được. Họ sợ làm cho họ xấu hổ. Tuy giàu có như thế này, tôi đi xuống cái sông câu cá chơi không chịu đi. Đó, nó còn quan trọng quá. Chứ cô chỉ phải tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái nam mô Di Đà Phật. Nam là cái sơ thở là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả mọi vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Nó khai thác kinh kệ bằng bộ óc của chúng ta phải hành. Còn bạn hành như năm nay bạn coi kinh Di Đà bạn hiểu, sang năm bạn coi bạn hiểu. Năm nữa mà bởi vì do cái sự tận lực khai thác của mình mới đạt được. Anh em bây giờ tôi nói chuyện có nhiều bạn nghe khác, nhưng mà vẫn thì 3 tháng sau dặn trở lại chưa. Tại sao? Bởi vì cái luồng điểm chúng ta tu là kéo đi lên trên, mà luồng điểm của tôi thì được rút đi lên trên từ trung thiên thế giới cùng tiền cùng người gì vậy. Thì các bạn tới mức độ đó cũng còn thấy còn phan phán, tới kia bạn thấy cũng còn phan
khoát, bởi vì cái trình độ bạn đi tới cái nào cũng không được. Mà chừng nào bạn dứt khoát, bạn đứng lên trên rồi bạn dồn xuống cái này, không có nghĩa lý gì là bạn được khác. Bạn có thể nói lại gấp mấy lần hơn cái tôi nói nữa là bạn được khoát. Thấy không?
Thường tám ở trong cái tình đà đã nói về thích thích phân thì nó đúng như vậy. Trong cái theo tôi nghĩ là nó ở đây ta đi như là tâm sắc tâm quan, tâm sắc tâm quan, tâm sắc tâm quan trước là mấy cái ca linh đó rồi nó ở tâm an chỗ này của tôi
là trong cái linh trang năm ngoài nhà
tu về đạo phải ngay trung tâm bộ đầu, nó là đạo tâm. Nào, đó là phi phạm, thoát cái phạm tâm nó mới thấy sáng suốt. Còn lấy cái phạm tâm làm cái tâm đạo, nó phải bị cái quả báo luân hồi. Bởi vì bạn sắp đặt hại người ta thì sau này người ta phải hại. Nhưng mà cái lúc người ta hại, cái điểm của bạn cũng vẫn còn ở đó thì nó đẹp đẹp. Mà bây giờ bạn tuôn về cái đạo tâm mở lên trung tâm bộ đầu, nó có tới đi nữa, mình trong cái lúc khi mà họ tới rồi tính giết mình mà mình cứu họ, cái điển của nó vô đây thì nó côn lê mình đem hạ lên, lấy thù làm bạn thật hả à, không có cái chuyện mà tương quan tương mắt. Cho nên chúng ta tu chú ý, cho nên chú ý các bạn, lưu ý các bạn phải lấy trung tâm điện quan đạo. Mà trước khi tôi đã nói rồi, ông Tư đã nói tôi, bạn xài cái tim này, bạn tu 4.000 năm cũng an trung. Tôi trong tâm tôi không cãi một người lớn tuổi, nhưng mà tôi như là cho ông già này là nói bậy. Ông nói cái trung tâm điện quan này mới là chân. Tôi nói tim, ta rõ kiếm cái tim trong này, ông nói tim đây là ông nó không. Ông này chắc tôi cũng tin khi ông là nhà quê dốt nát, nhưng mà không biết sao đây mình tu có thế nào. Nhưng sau tôi đi được rồi, tôi mới thấy ông đã nói đúng. À, cho nên ngày nay tôi không có thể dùng cái copy này được. Hình như tôi quên nó luôn. Không có dùng copy này. Cho nên người ở thế gian chúng ta không nên trách họ bị họ dùng cái copy cha mẹ có tạo. Họ hay mê loạn sinh tịch, bị tỉnh giác như mình. Mà họ đi ngay cái trung tâm này sáng suốt, họ biết họ chẳng có gì, họ chẳng được cái gì và họ chẳng mất cái gì, họ không có bôn chôn. Còn cái người kia nó bị nói cái này tôi muốn có, cái này của tôi không thể mất, thì họ bị gạt, họ bị mê loạn mà tự gạt. Cho nên các bạn tu ở đây mới có hành để sửa chữa, dọn cái trược điểm từ hội đồng, dọn cái trược điểm trong ngũ tạng, rồi nó mới tề tự hội đồng lên trung tâm. Lúc đó hàng ngày bạn muốn suy nghĩ như hồi trước không có được, những cái gì thanh cao thì chịu, từ bi hãy thị xã xây dựng sửa chữa bổ túc cho họ là bổ túc cho mình, giúp đỡ họ thì đi tu như mấy lông nheo của con đếm được không?
Đếm không được.
Làm sao con biết thời cuộc? Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta?
Các bạn nghe cái câu này. Người ta phá mê.
Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không đếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết là làm sao làm thầy người ta được. Thấy không? Cho nên cái sự công bằng bạn nó đem nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người, và nó đem sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được không phải là nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quật độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Các bạn thấy các bạn không khả năng đi hơn tôi nữa, không phải như tôi đâu, được cái sai lầm nha. Chúng ta phải tiến tới để giới Phật điện. đừng có dại dột mà mê tín. Hành tuần cứ điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm. Tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Thì tôi phân tích cho rõ ràng, có vay có trả. Ra tứ đại hợp thành cái cơ thể của, và một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, ta phải trả lại thế gian rồi. Cho nên tôi không có chủ trương thì các bạn phải đốt xác, nhưng mà chủ trương các bạn chôn đi đâu. Để khi mình vay trong 9 tháng 10 ngày kết thành, rồi năm này tới tháng nọ nó mới thành cái bản thể gồ ghề như thế này. Mình phải trả lại bằng thứ tự của cái luật hóa. Cái cơ thể chúng ta thâu thập bởi rau cỏ nuôi rạo nhiều quá. Bây giờ nếu mà chúng ta đốt một cái rột thì nó hư hết. Chúng ta phải trả lần lượt thứ tự. Tiến ra tiến mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Một chúng ta tu là gom phần thanh điển thôi. Cho nên chú trương các bạn thích đầy rúng đầy ngực tu lên bộ đạo. Không có chủ trương các bạn thích xuống như nữa, bởi cái phần đó các bạn không có đem đi được. Nha, người ta đã thấy rõ cái phần nào để lại là để lại, phần nào đem đi là đem đi. Chúng ta đem phần thanh điển đi lên không? Còn cái bản thể này phải trả trong tuần tự của cái luật định ba sanh tử. Không có đốt, đốt cũng như giúp cái quyền của tạo pháp. Anh này cũng chủ trương mua một cái hàng thô sơ thôi cho nó dễ mục, dễ tăng ra, nó còn hay hơn. Nó có cái màu mỡ cho mảnh đất phù xanh này để nó nuôi dưỡng những cái qua sanh, những cái sắc khác và nuôi dưỡng những cái phần lộ khác. Đó là chúng ta vay trả đầy đủ. Còn về cái phần đảo các bạn tu được cao thì tới lúc đó bạn trốn tránh không được, bạn muốn không nói pháp cũng không được. Như tôi bây giờ tôi muốn trốn tránh tôi không nói pháp cũng không được, bắt buộc phải nói. Bởi tôi nói từ nãy giờ bao nhiêu người ở xung quanh tưởng đâu tôi mệt lắm, kể như chưa có nói còn mặn. Giờ nói tới chiều tới giờ đi về là cũng khỏe, không mệt. Mà tôi có mệt ở trong nhà tôi mệt, nói bệnh này bệnh kia bệnh nọ, làm việc mệt, tôi vô rô mệt. Về tới đây tôi tới đây tôi ngồi 3 giờ tới 6 giờ tôi hết mệt. Tại sao? Khi mà chúng ta làm việc, chúng ta phải theo những cái luồng điện ở đầu, mấy cái sáng suốt theo cái trọng điện. Nó lôi cuốn cái thần kinh chúng ta thấy nó mệt. Mà tới đây mọi người nghe qua cái luồng điện từ trung thiên thế giới đem xuống rút đi lên, cởi mở cho tất cả mọi người về chân đạo. Cái điểm của các bạn cũng đồng hướng thượng như tôi đã hướng và đã hướng. Thì chúng ta được cứu rỗi trong một thời thiền, bỏ cái sự ô trượt của nội tâm. Thì con người nó nhẹ nhàng, nó đâu có còn có bệnh hoạn gì nữa. Thấy mọi người bớt lâu, khỏe khoắn. Còn đi tới một cái chỗ người ta nói rằng, ông Đa Linh đó, cầu xin cái gì phải thành tâm mới được. Là làm cho bạn sợ, bạn nó bộc lộ để tôi cầu xin dọn. Tôi kỳ này phải thi tiến sĩ cho đọc, kỳ này phải trúng thứ ba với trúng số. Hả? Cái lòng tham nó bộc lộ, nó là uy hiếp bạn, nó làm cái tâm hồn của bạn sáng suốt cho nên sâu đậm. Và đằng này không có cái đó. Cái này cái vốn căn bản của các bạn là cái phần thanh điển không động của các bạn. Cái đó là cái vốn. Cho một tiền tài chức vị ở thế gian đều là giả tạo, một cơn mộng đó mà thôi. Cho cái luật thanh điển không động là cái vốn căn bản của các bạn. Cho nên bạn tu đem lên trên một bộ đầu rồi bạn mới giải quyết tất cả những cái việc nó quay quần ở trong cái não hải, trong cái đầu óc của bạn mình. Cho nên tôi mỗi ngày mấy người khách hàng tới thôi, lúc này ông trúng số rồi, mặt mày ông tươi giàu có rồi này kia cái nọ, nói tôi giàu lắm, nói tôi tỷ phú, tôi đâu có tiền, tôi làm tháng nào hay tháng đấy thôi. Mà do mặt tôi thấy tôi tươi bộ giàu lắm, mình nhờ cái tu mà mình vui vẻ cái chuyện thiêng liêng thôi, mình không có vui vẻ cái chuyện đời bám sát cái lợi lộc của thế gian. Thành ra mấy người khách hàng cái môi này tới, tôi nghe người ta nói ông ngồi tới sáng
ông tu cái đạo gì?
Tôi nó muốn nghe, tôi cách nghĩa cho nghe. Tôi cách nghĩa như thường thường tôi nói cho các bạn nghe, đời đạo là sao này khi kia nọ. Ông nghe nó trợ thế ra mình làm lộn hết tội sao? Cả ngày tới tối tôi nói anh có tiền gì chừng nào tối anh ngủ được. Mà hồi anh không có tiền, anh nói tôi mà giàu như ông kia là tôi ngủ khò tới sáng. Mà bây giờ anh có bạc tỷ rồi anh ngủ được, anh lo đủ thứ hết, phải không? Nói thiệt, tôi bây giờ phải uống thuốc ngủ tôi mới ngủ được. Vì cái của cái, vì tiền bạc. Còn tôi là tôi muốn ngủ là ngủ. Tôi ngồi tôi nhắm con mắt là tôi ngủ. Tôi sướng ở chỗ đó. Có giường cũng được, không giường thì ngồi ghế. Mà có xe thì đi, không xe thì đi bộ. Không cơm thì ăn, không cơm uống nước. Tôi sướng hơn anh mấy chỗ đó. À. À, rồi nói tiếp bác nghe đòi xin tu nữa. Nói nhiều chuyện lắm, bây giờ lục lại thì cũng ba cái chuyện cũ thôi. Người mới tu. Cái gì mà mình làm bất chánh hồi trước kia thì bây giờ nó sẽ đi hết. Nó sẽ tiêu tan hết rồi nó lặp lại cái mới. Mà cái mới đó là tưởng bệnh, tưởng bệnh. Suốt cả một cuộc đời mình được an vui. Chuyện tham lam bất chánh là nó phải đi hết. Mà nó hành ở chỗ nào, các bạn sẽ thấy hành ngay trong gia đình. Sự kích động phản động giữa bà xã với mình, con thì con với con, rồi bà con cũng có, rồi lần lần cái xã hội, cái bạn bè, nó chửi thằng đó là ngốc. Nếu mà theo thằng đó tu rồi đi xin ăn. Tôi có mấy thằng bạn đó, nó đứng trước mặt, mà tao mà theo mày tu rồi sao mày tao đi xin ăn. Mà tao đoán trước cho mày biết rằng sau này mày chỉ xách cái gậy đi Sài Gòn sẽ lớn xin ăn, không có làm những ngày gì hết. Rồi tới bây giờ tôi đi đâu ăn thì tôi mời hai thằng đó đi ăn. Để chi? Để sẵn nói cho nó tôi. Nó mất cỡ nhưng mà mày phải tới ăn. Hả? Tôi nói cái câu nói tôi nói là tu sau này tôi sẽ sung sướng hơn nó. Tôi đã nói cho nó nghe rồi. Hả? Bây giờ nó so sánh nó thấy tôi sung sướng hơn nó. Nhưng mà giờ nó không muốn, bây giờ nó bản thân quá mà nó không có, nó không chịu hạ mình mà để học cái pháp này tu. Nó không chịu. À, đi đâu tôi dẫn nó. Chưa đi xin tao ngày nào chưa đi xin cũng dẫn tôi qua đi ăn hết. Cũng sao hết. Để ảnh hưởng nữa. Nó là việc cơ đắc. Ông cũng gần mục sư rồi. Rồi nó tôi mới nói bây giờ hồi nào giờ tôi không có biết cái vụ cơ đắc. Bây giờ chú mày cứ việc nói. Câu nào trang thứ mấy cách nghĩa tôi là bổ túc. Trời ơi mày làm gì bổ túc cho tao? Tao học thần học á. Cho nên mày thần học. Đằng này ông cũng bổ túc dư sức. À, anh cách nghĩa một hồi rồi tôi nói sai. Sai chỗ nào? Phải nói sao, sao, sao. Đúng theo lời của sư sinh viên. Mày chưa gặp sư sinh viên mày nói tầm bậy. Tao gặp là mới nói chuyện nó phải sửa như vậy đó. Tôi nói tao mời mày đi lên nói chuyện mày chịu không? Tôi nói tôi mấy người ta muốn nghe tới đi, tôi có chỗ. Nó mờ lên mà cách nghĩa. Tôi nói một sư nói một câu rồi tôi cách nghĩa lại một câu, một sư nói một câu tôi cách nghĩa lại. 100 câu cũng cách nghĩa được hết, không có cái gì hết. Đi sai, mấy người nó nói sai. Chưa gặp cái gì kia nói tầm bậy. Tôi chơi nói ở phân to thì đứng ngay công to đây nói. Tôi nói thôi bây giờ cho một sư nói trước. Nói coi thử, nói làm sao mà thằng cha mà nắm cái dao làm bếp bụng lớn là sao mà nó chạy ra nó nghe. Nói này, chú bữa tiệc thì tôi trả tiền. Mà chú nói xong rồi mà nó không ra tới tôi nói á, mà nó tự ngoài bếp nó chạy ra nó nghe đó. Chú phải trả tiền à. Lần tôi nói về tâm lý của Trần Mập ở đằng sau nó, tại sao ông nào biết kiến tu. Nó bữa nó trả tiền lắm. Rồi tôi nói bây giờ rồi tao nào giờ mày biết tao không làm thầy trước. Tôi chỉ tu cái pháp này thôi. Thì tôi nói công chuyện thôi mà. Trúng một cái lấy 5 đồng. Hiểu không? Hiểu. Tôi lấy nó tới 75 đồng. Mấy kỳ này anh đi Mỹ về tôi cũng đãi ăn cơm. Anh bữa nào mà đi lên nói. Lên nói sơ sơ thôi. Rủ tôi đi ngoài tôi Mỹ. Nó bởi vì mấy người nó cách nghĩa sai, họ dùng cái tâm đây mà mình dùng những cái điển tâm hòa cảm những cái luồng điển ở trên bên trên, qua cái ngân, qua cái luồng ách mình văng xe vô đó thì nó cứ nói automatic cho nó cách nghĩa ra. Cái đạo pháp của em thì cũng vậy đó, không có cái gì đâu mà ý cách nghĩa sai. Cái cách nghĩa sai hù người ta, nó đâu sai. Không chuyện kiếm chuyện làm cho mày khổ phải không? Nó đúng á, mày gặp ông nào cũng mới gặp đây.